Thật sự thì để nói tại vì nếu mà mình hiểu mà mình biết nhiều thì tự nhiên cái sự tu tập tu hành, đặc biệt là cái lòng tin và cái sự nguyện, cái quyết tâm của mình, cái nguyện mình nó mạnh và nó vững. Cái điều đó cần thiết, con người thì ai cũng phải chịu một cái khổ, mà cái khổ mà Đức Phật nói là căn bản nhất đó, là cái khổ sinh tử luân hồi. Thế chính vậy mà Đức Phật nói pháp ra, thực ra pháp của Phật nó có một cái là con người ta sống thiện ở trong cái hiện tại, cái đời này, và người ta nhờ cái sống thiện đó người ta sẽ tránh được nhiều cái nguy hiểm nó xảy đến cho người ta. Nhưng mà cái điều chính yếu là Đức Phật nhìn thấy là cuộc đời của con người ta nó còn kéo dài, nó còn bị sinh tử luân hồi nhiều, cho nên phải lo những cái đời sau. Nên cái mình làm thiện ngày hôm nay thực sự là nó nhằm cho đời sau. Thì thông thường để bảo đảm cho mình càng càng được bớt khổ đau chừng nào thì cái thiện nó có khuynh hướng là cái kết quả của cái điều thiện nó sinh thiên, mình sinh cõi trời thì nó bớt được rất nhiều khổ đau. Thật là ví dụ như cõi trời á, theo như Đức Phật nói á, thì cõi trời á, khi người ta chết á, thì người ta cũng chết một cái cách biến hóa, chứ nó không có để lại một cái thân xác hay là gì vậy, nó mất ở trên cõi trời đi thôi, nó biến hóa đi. Đó. Mà đó là thứ nhất, là dù gì nữa nó cũng không có khổ đau như là cái ở cõi con người này. Cái thứ hai á, là bệnh với già đó ở cõi trời á, thì nó không có hiện rõ ra như cõi con người, mà nó chỉ là một cái hiện tượng mà thường nghe là ngũ suy tướng hiện đó. Tức là tất cả những cái mà là hoa trên đầu héo tàn chẳng hạn vậy đó, rồi nó toát mồ hôi ở người ra, rồi đôi khi nó mất hào quang đi, rồi đôi khi là không có được gọi là thấy thoải mái nữa, tức là bệnh rồi đó, tức là sắp sửa đi rồi đó. Thì những cái hiện tượng đó nó hiện ra như vậy thì người cõi trời người ta đã đủ đau khổ rồi lắm rồi. Nhưng mà nếu mà so với cõi con người á, thì nó là nhẹ ghê lắm. Còn suốt cái cuộc sống của người ta á, từ lúc hóa sinh về cõi đó cho đến khi mà ngũ suy tướng hiện, nó không có bệnh. Đó. Và nó không có những cái lo âu gì về đời sống hết á. Vì vậy cho nên cái việc làm thiện của mình trong cái đời này á, thì nó được kết quả như vậy. Đặc biệt nhất là cái làm thiện á, thì nó là bố thí. Mà bố thí á, thì nó được phước đức, nhưng mà để bảo đảm cái sự sinh thiên á, thì một cái công đức khác á, nó còn quan trọng hơn bố thí á, là trì giới. Cho nên Đức Phật trì giới là không làm ác. Đức Phật mới mở con đường thoát khổ ra, cái bước đầu tiên đó, nó là trì giới, năm giới tại gia. Thì ra mình cứ nghĩ đâu là năm giới tại gia nó chỉ có đơn giản là sống trong cuộc đời này không làm ác, nhưng mà theo đạo Phật đó, là để mình tạo một cái nhân để cho kiếp sau mình bớt cái khổ, mà mình được sinh về cõi trời, cho nên nói trì giới sinh thiên. Nếu có bố thí thêm vào thì dĩ nhiên sinh thiên đó, nó vẫn có cấp bậc, thì mình có thể cao hơn 6 cõi trời, ở cõi dục 6 cõi trời, và trong mỗi cõi trời ấy, thì nó cũng có những cái vị cao hơn. Thành ra cái bố thí ở chỗ đó, bố thí trì giới là nó vậy. Còn nếu mà bố thí mà không có trì giới ấy, thì có thể sanh thiên mà có thể không sinh thiên. Nó có thể chỉ gọi là cõi con người. bố thí rất nhiều á, mà cũng có giới á, thì nó mới thành ra Atula. Atula làm công đức là bố thí ấy. Thành ra chính đó là những cái mà cho mình thấy trong đạo Phật nói về nhân quả, thành ra tại sao mà mình phải vậy, tại sao mà mình làm thiện. Nhưng mà Đức Phật là giác ngộ và thoát khổ, cho nên cái chuyện mà sinh thiên nó chỉ là tạm thời. Vì sau đó mình lại rớt trở lại. Thành ra nó tạm thời. Thì chính vì vậy nên Đức Phật mới phải bảo mình phải tiến bước nữa. Thì nếu mà cứ tiến bước từ từ như vậy thì nó bắt đầu nó vào đạo. Cái đạo là cái con đường, chữ đạo có nghĩa là con đường. Và cái con đường nó là một con đường nó thông thoát, và nó không có phải là con đường là nó đến một cái nơi mà cứu cánh. Nó không phải là cái chuyện mà đi lòng vòng thì nó không có được kêu là con đường. Cho nên khi mà mở ra cái con đường giải thoát đó, thì lúc đó cái chữ đạo đó, nó dành cho con đường giải thoát. Còn khi mà chưa nói con đường giải thoát đó, thì cái chỗ mà mình đi lên trời, đi về đâu, địa ngục, ngạ quỷ thì cũng kêu là đạo, là con đường. Nhưng mà thực ra những cái đó nó là đi lòng vòng, nó không bao giờ nó thoát ra, nó cứ qua lại, nó kêu luân hồi. Thế nên chính vì vậy mà Đức Phật mới nói pháp của Ngài là cốt yếu như vậy. Thì nếu mà mình hiểu á, thì tự nhiên là mình phát cái lòng tín vào tam quy năm giới, tự nhiên mình chịu trì giới. Còn đôi khi mình không hiểu cái nghĩa đó đó, thì mình nghĩ là thì chỉ làm thiện thì cái này chẳng qua là bố mẹ theo đạo Phật, truyền thống trong nhà theo đạo Phật, rồi bắt mình theo đạo Phật thì vậy, thì mình cũng theo đạo Phật sẵn sàng theo, thì gọi là thọ năm giới. Thế còn mình sống ngoài đời thì mình cũng không làm ác là được rồi. Nhưng mà khi mà mình hiểu á, là giữ cái giới của Đức Phật là từ từ nó đi như vậy á, từ từ nó đi vào cái hướng á, nó càng ngày nó càng viên mãn hơn trong vấn đề thoát khổ của mình, thì lúc đó thì mình sẽ gọi là tin tưởng và hoan hỷ hơn trong vấn đề thọ giới này, nó giữ giới. Và đặc biệt á, là cái pháp của Phật á, nó mở rộng cái tâm trí của mình. Mà cái điều trước tiên hết á, là Đức Phật Đức Phật nói là tại sao mình cần mở rộng cái tâm trí của mình ra, là bởi vì có như vậy á, thì mình mới thoát khổ được. Cho nên Đức Phật mới từ từ nói cái sự làm thiện ở trong đạo Phật đó, nó không phải là của một cái hiện tại này, mà nó là cho đời sau. Tức là mình phải nghĩ đến đời sau. Mà một khi mình nghĩ đời sau, tức là tâm trí mình nó mở rộng, nó nhìn xa. Mà khi mình nhìn xa ra nó thì mình mới thoát cái khổ được viên mãn, thoát cái khổ được nhiều hơn. Còn mình nhìn gần quá là mình chỉ thoát một chút ít thôi. Mình lấy một thí dụ dễ hiểu, một cái người ta đói mà người ta không có nhìn xa, thành ra người ta theo cái đói đó người ta ăn trộm, cái ăn trộm của người ta cái người ta bị cái khổ nhiều hơn nữa. Trong cái lúc ăn trộm đó là người ta có thể no được một chút đó. Nhưng mà sau đó nhiều cái khổ hơn nữa, cho nên phải nhìn xa. Thế mà mình nhìn vào đời sau, mà mình tin vào đời sau, mình nhìn vào đời sau á, thì tự nhiên rằng là cái trí của mình nó mở ra, và tự nhiên là cái thiện căn của mình nó mạnh. Tại vì mình một cái như là mình lấy lại thí dụ cái người đó biết rằng là nếu mà mình ăn trộm nó mình sẽ bị bắt rồi vậy đó, thì tự nhiên đó, là cái người đó người ta mạnh ở trong cái không ăn trộm. Còn nếu người ta không nhìn cái đó thì người ta sẽ bị yếu ở trong đó. Còn khi ta nhìn rồi tự nhiên người ta có cái mạnh ở trong đó, thành ra cái nhìn cái trí nó mang lại một năng lực. Và từ đó nó mà dựa trên năng lực đó mà người ta có thể thắng được những cái mà nó cám dỗ, nó đòi hỏi đó, là do người ta nhìn xa. Cho nên ở trong đạo Phật vậy, những người phàm, mình là những người phàm mà mình không nhìn xa thì mình khó mà vượt qua được những cái pháp mà ô nhiễm mà chấp trước này nọ. Thành ra mình nhìn đó, là nhìn qua tận đời sau. Qua tận đời sau, và nếu người càng nhìn xa là nhìn nhiều đời nữa. Nhìn nhiều đời nữa thì tự nhiên là mình càng thấy rõ, mình càng càng vững ở trong cái tâm nguyện mà không làm ác của mình. nên cần nói đến đời sau, cần nhìn đến đời sau. Nhưng mà do đó cho nên mình mới biết rằng là khi mà mình mà nghe mà cho nó thông mấy cái điều này thì mình mới thấy cái tịnh độ nó hoàn hảo ghê lắm. Nó đáp ứng lại tất cả những cái ý nghĩa của đạo mà một cách viên mãn và ngay trong đời sau. Còn nếu mà mình không theo tịnh độ thì mình làm theo Phật thôi, thì đời sau mình có thể sinh thiên, nhưng đời tới nữa đó thì lại chưa biết. Đó. Thành ra đôi khi mình phải nguyện là đời đời theo Phật, thì đời đời theo Phật, nhưng mà nó có rất nhiều cái nó xen vô. Một khi mà mình chỉ đi là ở trong cái cõi này thôi, cái cõi này, cái lực chính của những cái cõi luân hồi này, cái lực mà gọi là hệ phược kết xử, những cái phiền não đó, nó trói buộc mình vào cái luân hồi, cho nên kêu nó là trói buộc, gọi là kết xử hệ phược, những cái đó, đó. Thì những cái đó nó mạnh.